Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2020. Bộ Công an Việt Nam vừa bắt giam Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung để điều tra hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước sau khi thực hiện lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc của người đứng đầu thành phố. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Tổng thống Trump chính thức nhận đề cử của đảng Cộng Hòa và chỉ trích đối thủ Joe Biden. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe từ chức vì lý do sức khỏe. Ngoại trưởng Philippines đề nghị hủy hợp đồng với các công ty Trung Quốc bị Mỹ cấm vận.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần, cùng bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm 27 tháng 8, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nhận định rằng Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 và mục tiêu kép vừa đẩy lùi dịch bệnh vừa phát triển kinh tế đã bước đầu thực hiện tốt. Đài truyền hình VTC dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp thường trực chính phủ về COVID-19 vào chiều ngày 27 tháng 8.
Đến nay, chúng ta đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trong phạm vi quốc gia, nhân dân và các ngành, các địa phương, ngay cả trong vùng có dịch, đã rất bình tĩnh xử lý kịp thời với trách nhiệm cao nhất. Mục tiêu kép mà chúng ta đưa ra bước đầu thực hiện tốt để không đứt gãy nền kinh tế.
Theo số liệu của Bộ Y tế Việt Nam, đến chiều ngày 28 tháng 8, cả nước có 30 ca tử vong và 1.038 ca nhiễm COVID-19. Riêng trong ngày 28 tháng 8 có 2 ca nhiễm mới, một ở Đà Nẵng và một ở Hà Nội. Tuy nhiên, nhận định về nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng còn cao, Thủ tướng dùng khẩu lệnh mới, quán triệt tinh thần sống chung với dịch khi ông kêu gọi áp dụng những biện pháp tốt nhất, hiệu quả nhất và có văn hóa ứng xử trong lúc dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp. Truyền thông Việt Nam dẫn lời ông Dũng nói, vừa phòng chống sống chung với COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội, không để đứt gãy nền kinh tế. Vì trong điều kiện một nước nghèo như Việt Nam, nếu không duy trì được sản xuất kinh doanh thì sẽ xảy ra nạn thất nghiệp tràn lan, khiến nhiều người mất việc làm và giảm thu nhập. Trước đó, lãnh đạo Việt Nam từng nói chống dịch như chống giặc, dưới phương châm chấp nhận thiệt hại về kinh tế để bảo vệ tính mạng sức khỏe người dân. Vào đầu tháng 8, ông Jack Morissette, kinh tế gia trưởng và người đứng đầu chương trình quốc gia Việt Nam của Ngân hàng Thế giới nhận định rằng nền kinh tế Việt Nam vẫn dễ bị tổn thương trước các làn sóng dịch bệnh COVID-19 mới và ngay cả khi không có những làn sóng mới, thì Việt Nam cũng có thể bị kẹt trong cái mà chúng ta gọi là bẫy kinh tế COVID-19. Với lý do rằng người dân hạn chế kế hoạch đầu tư và tiêu dùng, dễ thấy nhất là sự sụt giảm đáng kể trong ngành du lịch. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh dự báo dưới VOA rằng nếu Việt Nam kiểm soát được dịch bệnh, mức tăng trưởng của năm nay có thể đạt khoảng 2-3%. Ông cho biết thêm rằng, ngược lại, nếu không kiểm soát được dịch bệnh, sẽ khó đạt được con số này. Hôm 27 tháng 8, ông Phúc cũng yêu cầu các tỉnh biên giới phối hợp với Bộ Quốc phòng quản lý chặt biên giới, tránh nhập cảnh trái phép, đồng thời yêu cầu các cơ quan xem xét tăng dần các chuyến bay đến các nước, bao gồm cả chuyến bay thương mại. Ngày 28 tháng 8, Bộ Công an Việt Nam đã bắt giam ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Cổng thông tin của Bộ Công an cho biết đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung. Ông Chung bị cáo buộc hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, quy định tại Điều 337 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi và bổ sung năm 2017. Hôm 11 tháng 8, Bộ Công an Việt Nam cho biết Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đang bị điều tra liên quan đến 3 vụ án hình sự. Và theo truyền thông trong nước, ông Chung đã có nhiều chỉ đạo bất thường liên quan đến đại án Nhật Cường mà tổng giám đốc công ty này hiện đang bị truy nã quốc tế. Ông Chung cũng bị Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ra quyết định tạm đình chỉ công tác và ngay sau đó bị Bộ Chính trị đình chỉ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.
lực lượng biên phòng Việt Nam vừa truy đuổi, bắt giữ và xử lý một tàu cá Trung Quốc bị cáo buộc xâm phạm lãnh hải vào sáng 28 tháng 8. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đưa ra tuyên bố lên án Trung Quốc về cuộc tập trận đang diễn ra trên Biển Đông. Truyền thông Việt Nam dẫn thông tin từ đồn biên phòng Cồn Cỏ thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho hay lực lượng này phát hiện một tàu cá Trung Quốc hoạt động trong vùng biển của Việt Nam, cách đảo Cồn Cỏ khoảng 11 hải lý về hướng Tây Bắc, nên đã truy đuổi tàu này. Sau khi kiểm tra hành chính, lập biên bản vi phạm, cho điểm chỉ vào hải đồ, biên bản vi phạm, quay phim, chụp ảnh lấy tư liệu để phục vụ công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo, Biên phòng Việt Nam đã đẩy đuổi tàu này ra khỏi vùng biển của Việt Nam, theo tường thuật của báo Tiền Phong. Trước đó, hôm 25 tháng 8, lực lượng biên phòng Cồn Cỏ cũng phát hiện và xử lý tương tự đối với một tàu cá Trung Quốc bị cáo buộc xâm phạm lãnh hải Việt Nam ở vị trí cách đảo Cồn Cỏ khoảng 7 hải lý về hướng Đông Nam. Các vụ bắt giữ xảy ra giữa lúc Trung Quốc đang tiến hành tập trận quân sự từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 8 trong khu vực quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền, song trên thực tế do Trung Quốc kiểm soát. Hôm 26 tháng 8, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên án hành động của Trung Quốc là đi ngược lại tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, tức DOC, gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về Bộ Quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông, COC. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói tại cuộc họp báo ngày 26 rằng Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, hủy bỏ và không tái diễn vi phạm tương tự. Hoàn Cầu Thời báo, tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm 28 tháng 8 nói rằng các tuyên bố theo thông lệ của Bộ Ngoại giao Việt Nam thường được các học giả nghiên cứu về Việt Nam coi là không có ý nghĩa đặc biệt. Tờ báo này nói, tuy nhiên, tuyên bố được đưa ra vào ngày mà Washington công bố lệnh trừng phạt đối với 24 công ty Trung Quốc về hoạt động xây dựng đảo ở Biển Đông. Kết quả là hiệu ứng dư luận của nó được nâng cao. Hoàn Cầu Thời báo cho rằng, sự trùng hợp ngẫu nhiên này chắc chắn sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Một ngày sau khi Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Mỹ công bố lệnh trừng phạt 24 công ty và hàng chục cá nhân Trung Quốc liên quan hoạt động cải tạo và quân sự hóa trái phép các thực thể trên Biển Đông, hôm 27 tháng 8, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng ra tuyên bố lên án cuộc tập trận của Bắc Kinh. Tuyên bố viết, hành động của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, bao gồm thử tên lửa, càng gây thêm bất ổn cho tình hình ở Biển Đông. Các cuộc tập trận cũng vi phạm cam kết của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc trong tuyên bố năm 2002 về ứng xử của các bên ở Biển Đông nhằm tránh các hoạt động làm phức tạp hoặc leo thang tranh chấp và ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định, đồng thời đặt câu hỏi về động cơ của họ trong các cuộc đàm phán đang diễn ra về Bộ Quy tắc ứng xử giữa Trung Quốc và ASEAN. Cơ quan quân sự của Mỹ nói, cuộc tập trận mới nhất nằm trong chuỗi dài các hoạt động của Trung Quốc nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền mà Mỹ cho là phi pháp, gây bất lợi cho các nước láng giềng Đông Nam Á ở Biển Đông. Bộ này nói hành động của Bắc Kinh trái ngược với tầm nhìn của Hoa Kỳ về một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Đồng thời, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nhắc lại rằng Mỹ đã cảnh báo Trung Quốc vào tháng 7 rằng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình với kỳ vọng Trung Quốc sẽ giảm quân sự hóa và giảm cưỡng ép các nước láng giềng ở Biển Đông. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã chọn cách leo thang hoạt động tập trận bằng cách bắn tên lửa đạn đạo. Phía Mỹ kêu gọi các bên kiềm chế và không tiến hành các hoạt động quân sự có thể đe dọa đến tự do hàng hải và làm trầm trọng thêm tranh chấp trên Biển Đông.
Hôm 27 tháng 8, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc cảnh báo rằng Việt Nam sẽ gánh chịu những hậu quả về ý thức hệ nếu cứ tiếp tục dùng địa chính trị giao thiệp với Mỹ để giải quyết vấn đề tranh chấp Biển Đông. Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra bình luận như trên, ngay sau khi Việt Nam hôm 26 tháng 8 lên tiếng phản đối Trung Quốc việc tiến hành tập trận quân sự tại vùng biển Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa, nơi Bắc Kinh và Hà Nội có tranh chấp chủ quyền. Bài xã luận viết, nếu Việt Nam tiếp tục sử dụng đòn bẩy địa chính trị để giải quyết các tranh chấp trên biển, chắc chắn sẽ dẫn đến những hệ quả về ý thức hệ. Mỹ hy vọng sẽ giật dây ở Việt Nam để khuấy động khu vực ngoại vi của Trung Quốc, nhưng chiến thực này cho thấy quan điểm của Washington không phù hợp với hệ thống chính trị của Hà Nội, tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc viết. Nhận định rằng tình hình trong nước và những thay đổi trong chiến thuật của Hoa Kỳ có thể tác động đến sự ổn định của hệ thống chính trị Việt Nam, bài xã luận cảnh báo, nếu các nhóm đối lập được tiếp thêm năng lượng, Hà Nội chắc chắn không thể trông cậy vào việc Washington giúp bảo vệ hệ thống của mình. Bài báo cho rằng căng thẳng Trung-Mỹ sẽ gián tiếp khiến tạo điều kiện cho các thế lực chống đảng Cộng sản Việt Nam và như vậy làm tăng thêm khó khăn cho đất nước trong việc duy trì ổn định chính trị lâu dài, nhất là khi chủ nghĩa dân tộc của người Việt Nam chú tâm vào các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông và nhằm vào Trung Quốc, thậm chí có thể ảnh hưởng đến hệ tư tưởng của Việt Nam. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của VOA gần đây, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp thuộc Viện IC Yusuf Ishak nói rằng trong 25 năm ban giao với Việt Nam, quan điểm của Washington về ý thức hệ của Hà Nội khá nhẹ nhàng và hai bên cam kết tôn trọng đường lối chính trị của nhau. Ông Hà Hoàng Hợp nói:
bởi vì giữa Việt Nam và Mỹ nó không có cái quan, nó không có cái cạnh tranh, nó không có cái cạnh tranh chiến lược. Việt Nam không phải là một nước nhỏ, không phải là cái đối thủ cạnh tranh chiến lược của Mỹ như là Trung Quốc. Thế nên là cái cách cư xử của Mỹ đối Việt Nam thì họ cũng nói luôn từ trước là gì, là từ khi mà bình thường hóa quan hệ hai nước ấy vào năm 1995 á, là họ là phía Mỹ người ta tôn trọng cái thể chế chính trị của Việt Nam và từ đó là hàn gắn với chiến tranh tranh rồi thì tiếp tục phát triển và phát triển càng nhiều càng tốt.
Bài xã luận của Hoàn Cầu Thời Báo đưa ra giải pháp Trung Quốc và Việt Nam nên giảm bớt căng thẳng hàng hải thông qua các con đường ngoại giao và ngăn chặn vấn đề gây ra những thay đổi chính trị trong nội bộ hai nước. Phát biểu hôm 27 tháng 8, dịp kỷ niệm 75 năm ngành ngoại giao Việt Nam, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh luôn giữ vững nguyên tắc đường lối đối ngoại của đảng, đồng thời linh hoạt, khéo léo, tăng cường đan xen lợi ích, gia tăng điểm đồng, cân bằng quan hệ, nhất là với các nước lớn và các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện. Vào tháng 7 2020, Hoàn Cầu Thời Báo từng đưa ra cảnh báo rằng Việt Nam sẽ trắng tay nếu đu dây theo Mỹ tăng cường sức mạnh ở Biển Đông. Nếu sự can dự của Mỹ vào Biển Đông làm gia tăng căng thẳng ở khu vực hoặc phá vỡ sự cân bằng của Trung Quốc, Việt Nam và Mỹ, thì sự phát triển của Việt Nam sẽ bị gián đoạn, tổn thất của Việt Nam sẽ lớn hơn những gì nước này có được, bài báo viết. Trước đó không lâu, ông Hồ Tích Tiến, tổng biên tập của tờ báo viết, chúng tôi sẽ phản đối việc sử dụng quan hệ Mỹ-Việt để chống Trung Quốc dưới bất kỳ hình thức nào. Tác giả Quang Minh Vũ ở Đức bình luận trên trang Facebook, thực tế lãnh đạo Việt Nam đã coi chính quyền Trung Quốc là chỗ dựa chính trị và kinh tế cho mình từ lâu rồi. Ngay việc họ dọa cũng là mối lo lâu nay của chính quyền Việt Nam. Giới quan sát trong nước nói dưới VOA rằng, trong hai mối quan hệ giữa Việt Nam-Trung Quốc và Việt Nam-Mỹ, thì quan hệ với Mỹ phải được ưu tiên. Ông Trần Bang, một nhà hoạt động ở Hà Nội, chia sẻ quan điểm. Xét trong hai mối quan hệ thì quan hệ với Mỹ phải được ưu tiên. Tôi nghĩ rằng nâng cao quan hệ ngoại giao chính trị quân sự với Mỹ là điều tốt cho Việt Nam. Độc giả VOA Hoàng Đinh Nho bình luận, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển tốt đẹp sẽ tăng thêm sức mạnh cho Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, kể cả trên đất liền lẫn ngoài các hải đảo. Như thế, sự kiện này là một động lực mạnh mẽ chống lại giả tâm xâm lược toàn diện của Trung Quốc đối với Việt Nam. Vì thế, Trung Quốc tất yếu sẽ chống lại sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Mỹ-Việt. Ông Nho viết tiếp, bất chấp những lời đe dọa vừa thiếu nhân phẩm vừa láo xược của Trung Quốc, Việt Nam cần đẩy nhanh hơn nữa mọi quan hệ với Hoa Kỳ để bảo vệ Tổ quốc.
Thông tấn xã Việt Nam vừa cho biết, Campuchia thông báo sẽ gửi bản đồ địa hình biên giới đã được thống nhất với Việt Nam lên Liên Hiệp Quốc để lưu giữ và để được cộng đồng quốc tế công nhận. Thông báo mới được đưa ra sau khi các giới chức hai bên hôm 1 tháng 8 tiến hành giao nhận bản đồ địa hình biên giới tỷ lệ 1 trên 25.000 tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh. Bản đồ là kết quả của công tác phân giới cắm mốc 84% đường biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia kể từ năm 2006. Tại buổi lễ chuyển giao bản đồ này cho 35 bộ và cơ quan nhà nước Campuchia hôm 27 tháng 8, Bộ trưởng cấp cao phụ trách Ủy ban biên giới Campuchia và Kim Hong thông báo rằng Chính phủ Hoàng gia Campuchia sẽ gửi bản đồ lên Liên Hiệp Quốc để được công nhận và sẽ thảo luận với Việt Nam để hoàn tất phân giới 16% đường biên giới còn lại. Trong khi đó, truyền thông Campuchia cho hay, tại buổi lễ, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Thibang đã lên tiếng cảnh báo không tha thứ cho những người chỉ trích bản đồ đã được thống nhất giữa Việt Nam và Campuchia. Tờ Phnom Penh Post dẫn lời ông Thibang nói, tôi không thể tha thứ cho một số người cho rằng việc sản xuất và in ấn bản đồ tỷ lệ 1 trên 25.000 này góp phần làm mất đất. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, tấm bản đồ là một sự thành công và khó khăn lắm mới đạt được. Ông cảnh báo những người chỉ trích bản đồ này sẽ phải chịu trách nhiệm về pháp lý. Tin cho hay, sau khi thống nhất về bản đồ địa hình biên giới, phía Việt Nam đã trao cho phía Campuchia 250 bộ bản đồ gốc. Việt Nam giữ 250 bộ. Các bản đồ được in với hai thứ tiếng Việt và Khmer.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi. Tổng thống Donald Trump đã kết thúc đêm cuối của Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa bằng một bài phát biểu nhận đề cử trước cử tọa khoảng 1.500 người tại Tòa Bạch Ốc. Thông tin viên Patsy Widakuswara tường trình từ Nhà Trắng.
Tối hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã lặp lại chủ đề mà ông đã phát biểu tại đại hội năm 2016 và lễ nhậm chức năm 2017 của ông.
Cuộc bầu cử này sẽ quyết định liệu chúng ta có cứu được giấc mơ Mỹ hay chúng ta cho phép một chương trình nghị sự xã hội chủ nghĩa phá bỏ vận mệnh yêu quý của chúng ta.
Tiếp theo, các anh chị em đã phát biểu trong những đêm trước của đại hội. Ivanka Trump giới thiệu cha của cô.
Tối nay tôi đứng trước quý vị trong tư cách là cô con gái đáng tự hào của vị Tổng thống nhân dân.
Khi đất nước tiếp tục rơi vào tình trạng bất ổn xã hội và bạo lực đường phố, Tổng thống Trump nhấn mạnh đến trật tự và luật pháp và cố gắng cho thấy cựu Phó Tổng thống Joe Biden là con ngựa thành Troy bị cánh cực tả của đảng Dân Chủ kiểm soát.
Ông Joe Biden quá yếu. Ông ta nhận lệnh là hành quân từ những kẻ đạo đức giả. Những kẻ đã đẩy các thành phố của họ vào bế tắc rồi chạy trốn khỏi hiện trường tiêu điều, đổ nát.
Cả đại hội của đảng Dân Chủ lẫn đảng Cộng Hòa đều bị chỉ trích là tập trung quá nhiều vào tính cách, tôn vinh người được đề cử và phỉ báng đối thủ, nhưng không nói đủ về các sách lược.
Chính xác là như vậy khi nói về đại hội đảng Cộng Hòa. Chúng tôi vẫn chưa nghe được ý kiến rõ ràng về vấn đề gì mà Tổng thống đương nhiệm muốn giải quyết. Có một lời hứa mơ hồ trong bối cảnh là ông ấy đã từng mang lại một nền kinh tế bùng phát và hứa sẽ mang nó trở lại ngay lập tức. Nhưng không có bất kỳ chi tiết nào về việc ông ấy sẽ làm điều đó như thế nào hoặc rốt cuộc ông ấy sẽ làm cách nào để ngăn chặn đại dịch này.
Chưa tới 1/3 người Mỹ tán thành cách Tổng thống Trump xử lý đại dịch. Ông đã bảo vệ cách làm của ông trước cử tọa 1.500 người, hầu hết không đeo khẩu trang và ngồi gần sát nhau, đa số chưa đi xét nghiệm COVID. Bài phát biểu của Tổng thống Trump kết thúc đại hội toàn quốc không theo các truyền thống và giao thức của đảng Cộng Hòa. Trong đó, sự kiện được tổ chức tại Nhà Trắng tối qua bị nhiều người chỉ trích là vi phạm đạo đức và xóa nhòa ranh giới giữa chiến dịch tranh cử và chính quyền. Đại hội nhắm mục tiêu tăng cường khối cử tri cơ sở, đồng thời nhắm vào các nhóm thể hiện sự ủng hộ thấp đối với ông Trump, phụ nữ và thiểu số. Trong đó, có phát biểu của bà Alice Johnson, một phụ nữ da đen bị tù chung thân vì tội ma túy được Tổng thống Trump ân xá, và bà Ann Dorn, quá phụ của một sĩ quan da đen đã nghỉ hưu bị giết trong một cuộc biểu tình.
Nhân vật Alice Johnson tại đại hội thể hiện nỗ lực cải cách tư pháp hình sự, và theo tôi, bài phát biểu xúc động nhất trong đêm là của bà Ann Dorn. Một lần nữa mô tả và đặt cảm xúc vào nỗ lực lập lại trật tự và luật pháp, đánh đi một thông điệp thường nghe có vẻ hơi khó. Nhưng tôi nghĩ bà ấy đã gửi được thông điệp đến các cử tri và đánh động được sự chú ý của các cử tri ở ngoại ô.
Trong lúc Tổng thống Trump phát biểu, có nhiều người biểu tình bên ngoài Nhà Trắng, một dấu hiệu cho thấy đất nước sẽ vẫn phân cực trên đường tiến tới cuộc bầu cử vào tháng 11.
Thủ tướng Shinzo Abe, thủ tướng tại chức lâu năm nhất của Nhật Bản, vừa tuyên bố từ chức vì lý do sức khỏe ngày thứ Sáu 28 tháng 8, kết thúc thời kỳ ông lèo lái nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, trong đó ông đã tìm cách phục hồi đà tăng trưởng kinh tế và củng cố khả năng phòng thủ của đất nước. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Abe nói, tôi đã quyết định từ bỏ chức thủ tướng với niềm tin rằng tôi không thể tiếp tục làm thủ tướng nếu tôi không tin tưởng tôi có thể thực hiện nhiệm vụ mà người dân đã giao phó. Ông Abe, 65 tuổi, cho biết ông quyết định từ chức tại thời điểm này để tránh khoảng trống chính trị giữa lúc đất nước đang phải đối phó với đợt bùng phát virus corona chủng mới. Tôi xin lỗi từ tận đáy lòng rằng bất chấp sự ủng hộ của nhân dân Nhật Bản, tôi phải rời vị trí thủ tướng trong khi còn một năm nữa mới hết nhiệm kỳ, giữa lúc còn nhiều chính sách khác nhau và dịch COVID-19, ông Abe nói. Năm 2007, ông cũng từ nhiệm trong tình huống tương tự sau một năm làm thủ tướng. Như vậy, đây là lần thứ hai ông Abe từ chức thủ tướng vì lý do sức khỏe. Ông Abe đã chiến đấu với căn bệnh viêm loét đại tràng từ nhiều năm nay và gần đây phải được đưa vào bệnh viện hai lần trong vòng một tuần lễ, khiến người ta phải đặt câu hỏi không biết liệu ông Abe có thể tiếp tục công việc cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ trong cương vị lãnh đạo đương quyền và thủ tướng vào tháng 9 năm 2021 hay không. Sau khi tin thủ tướng Abe từ chức loan truyền, chỉ số chứng khoán Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 2,12% xuống còn 22.717,02 điểm. Chỉ số Topix hạ 1% xuống còn 1.599,70 điểm. Việc bán cổ phiếu đã làm bay hơi 47 tỷ đô la khỏi thị trường chứng khoán Tokyo, có tổng trị giá 5,7 ngàn tỷ đô la, vốn đã tăng hơn gấp đôi trong nhiệm kỳ của thủ tướng Abe. Quyết định từ chức của ông Abe sẽ kích hoạt một cuộc chạy đua vào vị trí lãnh đạo trong đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền. Rất có thể sẽ có kết quả trong 2 hoặc 3 tuần nữa. Người chiến thắng phải được chính thức bầu chọn trong quốc hội. Lãnh đạo mới của đảng Dân Chủ Tự Do sẽ giữ chức vụ này cho đến hết nhiệm kỳ thủ tướng của ông Abe. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba và cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida nhanh chóng bày tỏ ý định tham gia cuộc đua để tranh chức vụ cao nhất nước. Truyền thông đưa tin, trong số những nhân vật khác đã được nêu tên có phụ tá thân cận của Thủ tướng Abe là chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga. Nhân vật được chọn trong cuộc bầu cử nội bộ của Đảng Dân Chủ Tự Do có khả năng giữ nguyên chính sách kinh tế của ông Abe, gọi là Abenomics, giữa lúc Nhật Bản đang chật vật đối phó với tác động của dịch COVID-19. Tuy nhiên, khó có thể lặp lại thành tích của ông Abe về mặt tuổi thọ chính trị, có thể là di sản lớn nhất mà ông để lại. Thủ tướng Abe từ chức trong bối cảnh tình hình địa chính trị đang bất ổn, kể cả cuộc đối đầu ngày càng gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc và ngay trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 sắp tới. Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin hôm 28 tháng 8 nói ông sẽ đề nghị chính phủ nước ông hủy bỏ các thỏa thuận làm ăn với các công ty Trung Quốc bị Mỹ đưa vào sổ đen vì vai trò của họ trong việc xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Hôm 26 tháng 3, Mỹ nêu tên 24 công ty và cá nhân Trung Quốc mà Washington nói có liên hệ tới các hoạt động vừa kể, trong động thái đầu tiên của Mỹ chống lại Bắc Kinh về tuyến đường thủy đang trong vòng tranh chấp ở Biển Đông. Nếu họ có liên quan trong các hoạt động đắp đất xây đảo, thì chúng ta phải nhất quán hủy bỏ bất cứ hợp đồng làm ăn nào với các công ty đó, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin nói với đài CNN Philippines, mà không nêu cụ thể công ty hay dự án nào. Trong số các công ty Trung Quốc bị ghi vào sổ đen có tập đoàn China Communications Construction, gọi tắt là CCCC, một tập đoàn chuyên xây dựng hệ thống giao thông và cấu trúc hạ tầng đã được cấp phép để xây dựng dự án sân bay có kinh phí 10 tỷ đô la với một đối tác địa phương ở Cavite gần thủ đô Manila của Philippines. Một chi nhánh của CCCC, công ty China Harbor Engineering Company, cùng với một đơn vị của tập đoàn Udena do một nhà tài phiệt ở địa phương có liên hệ mật thiết với Tổng thống Duterte điều hành, đã được chấp thuận bước đầu cho một dự án 1,2 tỷ đô la để thực hiện một dự án đắp đất để xây dựng tại vùng vịnh Manila. Thống đốc Cavite Juanito Victor Remula nói ông sẽ chờ quyết định của ông Duterte trước khi tiến hành dự án. Nếu Tổng thống nói, nếu Bộ Quốc phòng nói đó là một rủi ro về an ninh khi thỏa thuận làm ăn với họ, thì chúng tôi sẽ lập tức chấm dứt thỏa thuận, ông Remula nói với đài ANC. Udena Land, đối tác của Chinese Harbor trong dự án đắp đất ở vịnh Manila, không trả lời các câu hỏi của Reuters. Tuy nhiên, khi được hỏi vào tháng 12 liệu Udena có lo ngại về việc hợp tác với một công ty có liên quan tới việc xây dựng đá vành khăn đảo nhân tạo nơi Trung Quốc lắp đặt tên lửa có khả năng tấn công Philippines hay không, một đại diện của Udena nói ông không quan tâm. Trả lời những câu hỏi qua email của Reuters vào tháng 12 năm ngoái, ông Leo Venezuela, giám đốc quan hệ với các nhà đầu tư của Udena nói rằng công ty này có cổ phần không đáng kể trong dự án. Hồi năm 2016, Philippines thắng một vụ kiện tại Tòa án Trọng tài Quốc tế, khi tòa án này khẳng định đá vành khăn đã được xây dựng trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10h30 tới 11h tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9h30 tới 10h tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9h30 tới 10h tối thứ Năm giờ Việt Nam. quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày 26 tháng 8, người Mỹ kỷ niệm 100 năm tu chính án hiến pháp thứ 19 của Hoa Kỳ về quyền bầu cử của các công dân Hoa Kỳ sẽ không bị Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ hoặc bất kỳ tiểu bang nào từ chối hoặc hạn chế vì giới tính. Vào ngày đó, 26 triệu phụ nữ Mỹ đã giành được quyền đóng góp quyết định cách thức hoạt động của đất nước họ trong tương lai. Phong trào đòi quyền bầu cử của phụ nữ chính thức được phát động tại hội nghị đầu tiên về quyền của phụ nữ vào năm 1848. Trong 70 năm sau đó, những người ủng hộ quyền bầu cử gồm cả phụ nữ và nam giới đã tìm mọi cách có thể để hợp pháp hóa quyền bầu cử của phụ nữ. Họ đã khởi động một nỗ lực để thông qua một tu chính án đảm bảo quyền bầu cử của phụ nữ, một tiến trình kéo dài và đầy cam go. Trong thời gian đó, nhiều phụ nữ đã tìm cách bỏ phiếu khi không được phép và đệ đơn kiện khi những nỗ lực của họ bị từ chối với hy vọng các thẩm phán sẽ đứng về phía họ. Một khi thất bại ở cấp liên bang, họ đưa vấn đề đến cấp tiểu bang, nơi họ đạt được nhiều thành công hơn. Vào thời điểm tu chính án thứ 19 trở thành luật cao nhất của nước Mỹ, hơn một nửa số tiểu bang, hầu hết ở miền Tây, đã cho phép phụ nữ bầu cử. Sau khi được Quốc hội Mỹ thông qua, dù mất một thời gian dài, vào tháng 6 năm 1919, tu chính án thứ 19 cuối cùng đã nhận được số phiếu cần thiết để được gửi đến các tiểu bang để phê chuẩn, theo quy định phải được phê chuẩn bởi 3/4 trong số 48 bang vào lúc đó. Tennessee trở thành bang cuối cùng phê chuẩn tu chính án thứ 19 vào ngày 18 tháng 8 năm 1920. Trong một bài phát biểu nổi tiếng năm 1873, một trong những thủ lãnh chính của phong trào quyền bầu cử cho phụ nữ, bà Susan B. Anthony, dùng lời mở đầu của Hiến pháp Hoa Kỳ như là biện minh cho việc trao quyền bỏ phiếu cho phụ nữ. Chúng tôi, người dân Hoa Kỳ, để xây dựng một liên minh hoàn hảo hơn, thiết lập công lý, đảm bảo sự bình yên trong nước, đóng góp vào việc bảo vệ chung, thúc đẩy phúc lợi chung và đảm bảo các ơn phước tự do cho chính chúng ta và hậu duệ của chúng ta, lập ra và chuẩn thuận quyền hiến pháp này cho Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Đó là chúng ta, người dân, chứ không phải là chúng ta, những công dân nam da trắng, cũng không phải chúng ta, những công dân nam, nhưng là chúng ta, toàn thể người dân, những người đã lập nên liên minh này, bà Anthony nói. Và chúng ta thành lập nó không phải để ban bố tự do, mà để bảo đảm quyền tự do không phải cho một nửa chúng ta và một nửa hậu thế của chúng ta, mà là cho toàn thể nhân dân, cả phụ nữ lẫn nam giới.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.